Việt Nam tuần qua có gì lạ? Chuyến Pháp du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tuần qua có phần mờ nhạt khi báo chí tại Pháp không đăng tải các tin tức này như tin quan trọng hàng đầu mà chỉ tường thuật chuyện hai nhà lãnh đạo Pháp Việt sau bữa ăn tối. Phía Pháp cũng không đưa ra các cam kết nào quan trọng với Việt Nam. Trước đó, các tổ chức nhân quyền đều tạo áp lực lên Tổng thống Pháp đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam. Trong bối cảnh đó, lại xảy ra chuyện bài báo của ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi tình hữu nghị Pháp-Việt đăng trong một quảng cáo của báo Le Monde với tin cho biết số tiền phải trả lên đến hơn 4 tỷ đồng Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam, bình luận về chuyến đi của ông Trọng.
Chắc chắn đó là một trong những cái mục đích quan trọng nhất của ông Nguyễn Phú Trọng. Tại vì trong cái chuyến đi Pháp vừa rồi thì ông ta có một cái cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện của Pháp. Thì ngoài hai cuộc gặp của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Pháp, tôi nghĩ là như vậy là đủ rồi. Mặt ngoại giao, mặt chính trị, kinh tế là đủ rồi. Nhưng mà ông Trọng lại có một cuộc gặp đối bên phía nhân sự cao cấp của Quốc hội Pháp. Thì điều đó cho thấy là ông Trọng muốn có một cái sự vận động đối với Quốc hội Pháp. Mà chúng ta biết là cái vai trò của Quốc hội các nước châu Âu là đặc biệt quan trọng trong cái việc mà thông qua phê chuẩn và thông qua cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu. Tại vì theo cái quy trình là hiệp định này phải được hoàn tất giữa Ủy ban châu Âu làm cơ quan quản lý về kinh tế đối với Việt Nam cùng với Việt Nam, và sau đó trình lên Hội đồng châu Âu là cơ quan cấp trên của Ủy ban châu Âu, và Hội đồng châu Âu sẽ có cái nhiệm vụ là trình tới Nghị viện châu Âu. Và Nghị viện châu Âu sẽ là tiếng nói cuối cùng và cũng là quyết định cuối cùng có phê chuẩn và thông qua Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam châu Âu hay không. Nhưng mà chỉ có một điều là thế này, tức là trong cái chuyến đi vừa rồi thì đúng là ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ nhận được những cái lời cam kết, lời hứa hẹn rất là chung chung của phía Pháp. Tức là hoàn toàn không có một cái cam kết nào về cái việc là Pháp sẽ có những cái hành động cụ thể nào đó để thúc đẩy sớm hơn cái việc mà thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Và như vậy là kết quả của ông Trọng trong cái chuyến đi này về Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu là hết sức mờ nhạt, và nó sự mờ nhạt này là cũng rất là tương đồng với sự mờ nhạt mà các cái thuộc cấp, các cái cấp dưới của ông Trọng đã đạt được trong năm 2017, chẳng hạn như là những cái chuyến đi của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đến Séc rồi đến Thụy Sĩ, hay là chuyến đi của ông Vương Đình Huệ đến Bỉ, ông Vương Đình Huệ là Phó Thủ tướng Chính phủ, hay là chuyến đi của một quan chức khác bên đảng như là trưởng ban đối ngoại Hoàng Bình Quân đó. Thì tất cả những chuyến đi như vậy thì đều chỉ đạt được những kết quả hết sức là chung chung mà không có cam kết gì cụ thể từ phía các nước châu Âu. Và cho tới nay thì chúng ta đã thấy rõ là mặc dù báo chí nhà nước vào năm 2016 thì thông báo là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu sẽ được ký kết vào năm 2017, và đến năm 2017 thì báo chí nhà nước Việt Nam cũng thông báo là sẽ ký kết vào năm 2018, nhưng mà cho tới thời điểm này thì hoàn toàn không có bất kỳ một thông tin nào về cái việc là phê chuẩn hay ký kết hay thông qua hiệp định này.
Dạ vâng, trong chuyến đi của ông Trọng đó thì một điểm quan trọng mà nhiều người chú ý tới là bài viết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đăng trên báo Le Monde đã mất 4 tỷ đồng Việt Nam. Thì thưa anh, nội dung bài viết người ta đọc thấy rằng ông Trọng rất tha thiết muốn có một quan hệ ngoại giao với Pháp, và nhiều người khi đọc xong bài viết này nghĩ rằng nước Pháp có thể là vượt qua tất cả các nước khác chẳng như Mỹ hoặc là có thể cả Trung Quốc nữa. Thì thưa anh, đó là phải là ngôn từ ngoại giao hay là Việt Nam muốn tha thiết có một cái quan hệ tốt hơn với Pháp thế nào đó thưa anh?
Nó có một cái sự bất xứng rất lớn là thế này, tức là giữa Việt Nam và Pháp là có cái quan hệ đối tác chiến lược, thì đây là một cái quan hệ rất lớn. Nhưng mà tại sao khi đã có một cái mối quan hệ đối tác chiến lược như vậy và trong một cái chuyến công du Pháp được coi là quan trọng như vậy mà báo chí Pháp lại hầu như rất ít dành những cái thông tin đặc sắc hoặc là những sự nhấn mạnh về cái việc này mà chỉ đưa tin ngắn? Và thực sự cái bản tin ngắn của những tờ báo Pháp cũng như là những tờ báo trên thế giới cũng chỉ xuất hiện là sau cái cuộc gặp của ông Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pháp sau cái bữa ăn trưa, mà không phải là sau một cuộc gặp chính thức thì mới có những cái bản tin như vậy. Và cái điểm bất xứng thứ hai nữa là thế này, khi mà có đó cái đối tác quan hệ chiến lược như vậy thì tại sao tờ Le Monde lại không đăng một cái bài chính thức về cái vấn đề này mà lại chỉ đăng những cái thông tin của ông Nguyễn Phú Trọng đưa hoặc là Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa trên cái trang quảng cáo của họ, tức là trang số 11 đấy, mà như là cộng đồng người Pháp như là tổ chức diễn đàn có phát hiện đó. Thế thì tôi cho đó là một cái sự bất xứng, và từ sự bất xứng đó là cần phải tìm hiểu là tại sao lại có sự bất xứng như vậy. Là vì báo chí quốc tế không có lịch sự, không tế nhị đối với Việt Nam, hay là họ không tôn trọng Việt Nam, hay là quả thực là cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng chẳng có gì để nói. Cho nên là báo chí đã không dành những cái thông tin xứng đáng để có thể đưa lên mặt báo của họ. Thế thì nói tóm lại thì nó có một cái việc thế này. Nói gì thì nói, cái thông tin mà cộng đồng người Pháp phát hiện là phía Việt Nam đã dùng tới 4-5 tỷ đồng á, để mua cái nguyên một cái trang quảng cáo của Lờ Mông, thì nó cho thấy là cái số tiền đó có cái nguồn gốc chắc chắn là phải từ ngân sách nhà nước, mà ngân sách nhà nước thì cũng từ là tiền thuế của dân cả. Bỏ tiền thuế của dân ra để tự đánh bóng, tự làm màu về mặt chính trị trên một cái trang báo nước ngoài, trên một cái trang báo quảng cáo của nước ngoài, thì nó có một cái gì đó là đúng là nó không tương xứng. Tại vì ở trong nước hiện nay vẫn còn rất nhiều gia đình nghèo và vẫn còn nhan nhản cái cảnh trẻ em học sinh là phải lội suối, phải đu dây qua sông qua suối để đi học đó. Thì những cái chuyện đó thì không lo, mà những lại lo đi là đánh bóng chính trị hay là làm màu quảng cáo tất cả những cái chuyện đó. Và còn có một điểm nữa là tôi thấy thế này, là qua cái việc mà phía Việt Nam tự quảng cáo trên cái trang quảng cáo của Lờ Mông, nó nhắc tôi nhớ lại cái kỷ niệm của ông thủ tướng trước đây là Nguyễn Tấn Dũng, có vài bài viết đăng trên một tờ báo thương mại của Hàn Quốc và đánh giá rằng lúc đó là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó là một cái thủ tướng được coi là ngôi sao, thậm chí là không phải chỉ có ngôi sao mà lại ngôi sao của khu vực châu Á luôn, và đánh bóng tên tuổi của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thế thì sau đó mới có nhiều thông tin mới cho rằng thực sự ra đó là một cái tờ báo thương mại, tờ báo Hàn Quốc đó là một tờ báo thương mại và cũng có những cái chuyên mục là nhận tin tài trợ, viết tin tài trợ và thậm chí là có thể là viết thuê nữa, có thể là một nhóm cẩn thận, một cái nhóm tham mưu của ông Nguyễn Tấn Dũng đã tổ chức ra cái chiến dịch PR vận động cho ông Nguyễn Tấn Dũng trước đại hội 12. Thế thì từ cái việc đó trở lại cho nhìn thấy là cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam hay là ông chính ông Nguyễn Phú Trọng đang tự PR mình trên báo chí quốc tế cho thấy một cái gì đó nó không được tự nhiên lắm. Tại vì người ta vẫn có câu là tục ngữ, có câu là thế này, hữu xạ tự nhiên hương. Nếu mà mình tốt thì người ta tự nhiên biết tên mình và người ta tự nhiên nói về mình và tự đánh giá cao về mình, không cần phải đi tự quảng cáo làm gì cả. Thế thì tóm lại cái vấn đề, cái bài học mà cần rút ra từ cái việc mà tự quảng cáo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng trên báo chí quốc tế, trên tờ Lờ Mông, là cho thấy là họ không nên làm cái việc đó, đặc biệt là từ tiền thuế của dân. Nhưng mà nó cũng cho phát xuất một cái ý là thế này, đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng thực sự là đã có quan tâm một cách nghiêm túc tới cái vai trò của truyền thông quốc tế, trong khi trước đó ông ta gần như là bàng quan với truyền thông quốc tế và báo chí thế giới.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Với các truyền thông quốc tế hạng như là báo bên Mỹ, bên Anh và bên Pháp, khi nào như anh nói đấy, vị lãnh đạo quan trọng đến viếng thăm quốc gia đó và họ đánh giá rất cao và họ mới có đặt tin. Còn nếu không đó thì sẽ phải đăng bài quảng cáo. Hàng như bên Úc này thì các dân biểu, các chính trị gia đều phải đăng bài trên quảng cáo và trả tiền và để chữ là quảng cáo rõ ràng. Thành thử ra với người nước ngoài coi đó không phải là điều lớn, nhưng mà mọi người đều thấy rằng tình trạng của Việt Nam kinh tế khó khăn như vậy, lẽ ra cái tiền bạc đó để cho những thành phần, những em học sinh nghèo phải ngồi vào trong cái túi ni lông đẩy qua mà không làm cầu làm gì, thì thưa anh, thật sự là 4 tỷ đồng rất là xót xa cho cô Việt Nam, thưa anh. Dạ.
Nhưng mà vấn đề đấy là cái cách thức chi xài, và từ cái cách thức chi xài đó thì mình nhìn lại đúng là tại sao Việt Nam lại tham nhũng nhiều thế, Việt Nam lại thất thoát ngân sách nhiều thế và chi lãng phí vô tội vạ. Tại vì ở Việt Nam nó có hai cái phần, là một là tham nhũng và hai là lãng phí, thì hai cái phần này có thể nói là nó cũng gần như là tương đương nhau về mặt hậu quả. Thì cái con số 4 tỷ đồng đó nó lại thêm một lần nữa là cho thấy là Việt Nam đã chi xài một cách lãng phí vô tội vạ như thế nào. Và đáng kể hơn là thế này, cái chủ thể chi xài lãng phí vô tội vạ ở đây bây giờ lại chính là ông Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là những quan chức cấp thấp của ông ta mà ông ta thường lên án trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng. Trong phần sau của chương trình là vụ xét xử ông Đinh La Thăng lần thứ hai. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua. Ông Đinh La Thăng lại phải ra tòa lần nữa qua việc đầu tư vào ngân hàng Đại Dương. Phiên tòa kết thúc vào ngày 29 tháng 3 với bản án thêm là 18 năm tù. Trong phán quyết, vụ xử ông Đinh La Thăng và 6 đồng phạm thiệt hại 800 tỷ đồng góp vốn của tập đoàn dầu khí PVN và Ocean Bank. Ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí PVN, nhận án 18 năm tù, ngoài ra phải bồi thường 600 tỷ đồng vì tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phán quyết của tòa nêu rõ, ông Thăng biết rõ năng lực yếu kém của Ocean Bank, biết theo các quy định pháp luật khi muốn đầu tư vốn để trở thành cổ đông, chiến lược của tổ chức tín dụng này phải báo cáo xin chủ trương và được sự đồng ý của Thủ tướng. Tuy nhiên, cựu chủ tịch PVN đã cố ý không thực hiện và chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái các quy định của nhà nước. Nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam có nhận xét về bản án nói trên, cũng như nêu lên những bất cập trong vụ án đối với ông Đinh La Thăng.
Vâng, xung quanh cái Đinh La Thăng còn là lãnh đạo của Tổng thống Mỹ Việt Nam thì đấy là một cái vụ án nổi cộm mà được dư luận trong và ngoài nước quan tâm, đặc biệt là người dân trong nước. Vì đây là lần đầu tiên một ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị mà phải hầu tòa hình sự về những cái cáo buộc về trách nhiệm gây thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng hay là vụ trái. Thế thì là một cái người mà làm báo, nhưng đồng thời tôi cũng có một cái giai đoạn hoạt động pháp luật. Tôi có chuyên môn về pháp luật, có 8 năm làm hội thẩm nhân dân, là giống như là bồi thẩm đoàn của một số nước là bên khối phi cộng sản. Thì tôi thấy rằng có một cái ngạc nhiên á, cái thứ nhất á, là đây là lần đầu tiên mà coi như có lúc nãy á, là cái quyết tâm chống tham nhũng trên danh nghĩa, ít nhất là trên danh nghĩa là như vậy, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Nam mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, cũng đã được đẩy lên một mức. Trước đây chúng tôi biết cũng có một số thành viên Bộ Chính trị có những cái sai phạm tương tự, họ không đưa ra tòa, chỉ để xử lý hành chính, kiểm điểm nội bộ với nhau, để lấy một cái lý do rồi đã khuyên cái người đó là làm đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe, ví dụ như thế, rồi là âm thầm rút khỏi chính trường. Nhưng mà đây là lần đầu tiên là ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, cũng đưa ra tòa. Thế nhưng mà đấy là một cái điểm mà tôi cho rằng một điểm trong trước đây. Nhưng thực tế ra thì để ý kỹ một chút, nếu ai có chuyên môn pháp luật thì mới thấy rằng là cái vụ án này có nhiều cái bất bình thường. Thứ nhất là cái tội danh là nhận hối lộ, tham nhũng gì đó thì không được khởi tố trong cái vụ án này đối với ông Đinh La Thăng. Thế thì người ta sẽ đặt câu hỏi, ông ấy là một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, một lãnh đạo, cái thời ông khí thì chưa Bộ Chính trị nhưng mà cũng là một cán bộ cao cấp của Đảng của Việt Nam. Vậy thì ông cố ý để ông phá làm gì cái nền kinh tế mà do cái kẻ chế Đảng Cộng sản đang nắm giữ, phải có động cơ gì thì mới cố ý làm trái chứ. Đấy là một cái câu hỏi mà những người hiểu biết về pháp luật là sẽ đặt ra. Thứ hai, tại vì nếu có cái đó thì nó sẽ thêm một số điều luật nữa, là khởi tố một số điều luật, là gọi như là có dấu hiệu phạm tội một số điều luật nữa. Thì đấy là một việc. Thứ hai nữa là tôi cũng nhận được chiều hôm qua là các báo nhất loạt đã đăng tin là cái phiên thứ hai xử về cái vụ việc thất thoát 800 tỷ ở Ocean Bank, mà khi đó Bên Dầu Khí Việt Nam là một thành viên góp vốn, thì lại không thấy tổng phạt như thông thường các cái vụ án khác. Nếu một bị cáo bị tố ở nhiều vụ án khác nhau trong cùng một thời điểm thì họ phải gọi là tổng hợp. Thế thì trước tuyên ấy thì chúng tôi cũng đã biết rằng là trước đây cái án liên quan đến 15 tỷ ấy, thì là ông Sang bị cái án 13 năm tù. Sau đó thì là cái vụ này thì trước đây khoảng gần một tuần ấy, thì Viện Kiểm sát có đề nghị là 18-19 năm tù thì thông thường rồi. Còn sát thì khi mà tòa tuyên ra khỏi cái khung đó cũng có nhưng mà hiếm, thì dù là 18 hay 19 thì là ông Thăng cộng lại phải là trên 30. Thế thì thông thường là người ta phải tổng hợp hai cái vụ án thì ông Thăng phải là 30 là cái mức tối đa của cái khung án mà tù có thời hạn theo luật hình sự của Việt Nam hiện nay. Đấy là những cái về gọi là phân tích chuyên môn về pháp luật. Thế còn về vụ này mà mở rộng ra theo đánh giá theo cái góc độ chính trị thì thấy rằng rõ ràng là đây là lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam có cái mở rộng đến cái đối tượng rất là cao cấp như thế, nó thể hiện cái quyết tâm là chống tham nhũng. Thế thì trên dư luận thông tin đại chúng thì cũng nhiều người ta cũng bình luận thế này kia, đấy là quyền của người ta. Đấy, thì người ta quan sát đã thấy rằng cũng có một số trường hợp khác cán bộ cao cấp mà sai phạm, mà tham nhũng vân vân, tại sao lại không xử lý hình sự mà chỗ ông Đinh Thăng thì bị. Tôi hỏi rằng cho đây là cái việc thanh trừng phá phái. Trên tôi thì tôi nghĩ rằng cái đấy cũng có thể có, nhưng mà tôi vẫn cho rằng là cái mục đích của ông Đậu tới cái vụ này á, là ông cũng biết thực chất là cái nạn tham nhũng quá nặng nề trong cái hàng ngũ chóp bua của Đảng Cộng sản Việt Nam, và nếu không xử lý, không thì nó không khác đi ấy, thì cái nguy cơ sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc rất rõ trong tầm gần. Cho nên là bằng mọi cách thì ông Trọng quyết tâm ông đẩy cái đó để
dạ vâng, cảm ơn anh đã phân tích rõ về nhiều mặt. Nhưng mà thưa anh, nhiều dư luận giống như anh mới vừa nói đó, là đây là một sự thanh trừng giữa cái ban lãnh đạo cũ và ban lãnh đạo mới. Thành ra ông Thăng là một nạn nhân của gọi là chế độ cũ đi. Thưa anh có thấy quan điểm này có đúng không?
Tôi nghĩ rằng là cái đó họ cũng hoàn toàn. Tất nhiên là ai cũng biết rằng cái chuyện là cái nhân vật mà trước đây phải nói là ông Nguyễn Tấn Dũng ấy, là thủ tướng hai nhiệm kỳ ấy, có nhiều cái quyết sách mà phải nói là phá hoại nền kinh tế đất nước, có thể cái đấy là ông phải chú ý của ông. Cái thứ hai là cái Dũng trong dưới chiều mà ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng là 10 năm là rất nặng nề. Và trở lại cái hội nghị 4 hồi năm 2002 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Trọng đã thuyết phục được chính trị là kỷ luật ông Dũng trong nội bộ bộ chính trị, mà khi trình ra ý kiến cho hội nghị trung ương thì lại thất bại, bởi vì là gần 200 ủy viên trung đảng là 200 phiếu đó thì không đủ được số lượng để mà có thể là kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng. Thì người ta hay nhớ đến cái vụ đó để nói rằng là thanh lý cũ mới này kia, nhưng thực tế thì nó cũng không hẳn là như thế. Nếu mà mình để ý phân tích sâu sắc hơn thì tôi thấy là trong cái bộ máy cũ hiện nay vẫn còn một số người vẫn hoạt động trong cái nhiệm kỳ này của Đảng Cộng sản Việt Nam ở nhiệm kỳ 12 này, trong một chính phủ mới này. Ví dụ như ông Phúc ngày xưa thì hồi đó ông Phúc cũng là phó thủ tướng, chứ đâu có phải là ông ở ngoài cuộc đâu, cho nên nói rằng và lãnh đạo mới đến mà lãnh đạo cũ cũng không là chuẩn xác.
Dạ vâng. Trở lại cái nhận xét đầu tiên của anh là tại sao tòa án lại đưa ra cái điều 79, tức là cố ý làm sai, chứ không phải là những tội tham nhũng, tội hối lộ v.v. vốn là những cái tội mà có thể dính líu với những cái bản án rất nặng. Việc này có thể giải thích như thế nào thưa anh?
Vâng, tôi nghĩ rằng những cái vụ như thế này thì chắc chắn rằng là cơ quan pháp luật khó lòng mà có thể họ sơ hở. Là những cái vụ rất là nổi cộm mà cả nước quan tâm, kể cả trong nội bộ chấp bu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đội ngũ cán bộ đảng viên cũng như trong nhân dân, thì họ phải rất là kỹ, thông thường là họ phải hết sức là kính cẩn trong chuyện này, không có bị hớ đâu. Nhưng mà theo tôi, kinh nghiệm sống tôi ở cái đất nước này cũng hơn 60 năm qua, thì tôi thấy rằng là những việc như này, tôi biết rằng là nó chắc chắn là sẽ có một cái sự chỉ đạo từ cấp cao nhất Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư hoặc cả hai, rồi đến các cái ngành liên quan như là công an, kiểm soát, tòa án. Thì thực chất là cái tòa Hà Nội là sự sơ thẩm, nhưng mà chắc chắn sẽ có những cái tỉnh thị ý kiến có chỉ đạo, thì thậm chí có gì vướng mắc thì từ dưới lên trên để trên chỉ đạo. Nên là cái dụng ý mà khởi tố thu hẹp lại thì trong cái điều phản quý làm trái thôi, thì tôi cho rằng là đây là không có sự chỉ đạo. Thứ hai nữa là để đẩy nhanh để lấy được cái tiếng cho Đảng Cộng sản Việt Nam là quyết tâm chứng tham nhũng, thì họ làm khởi tố ông Thăng và tất quá trình điều tra ra cáo trạng nhanh trong vòng có một tháng, làm cho rất nhiều luật sư là ra làng, bởi vì họ không thể nào mà đọc được cái hồ sơ trong thời gian quá ngắn như thế, không kịp chuẩn bị. Thì đấy là tôi thấy nó có những cái nó luộm thuộm như thế, mà tôi cho rằng không phải đây là cái sơ suất của các cơ quan tố tụng chỉ đạo gì đó theo cái động cơ chính trị muốn đẩy nhanh để mà gỡ uy tín để ra cho Đảng. Thứ hai là đối với ông Thanh thì cũng là dù sao thì cũng là một cán bộ cao cấp đã từng ủy bộ chính trị, cho nên là sẽ có một cái chỉ đạo nhất định nào đó là tội hình nó cũng nhẹ nhẹ đi. Chứ còn nếu mà đưa vào đúng đầy đủ các cái điều theo logic tự nhiên cần phải khởi tố, thì chắc ông Thanh chắc khó không có án nặng hơn, như là có thể trung thân hoặc tử hình, chứ không phải là 30 năm tù đâu.
Vừa rồi là nhà báo Võ Văn Tạo. Và đến đây, Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.